Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị trực tuyến thảo luận các quy định liên quan vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì tại điểm cầu Cần Thơ. Nhiều ý kiến sâu sát cùng với các đề nghị phù hợp với thực tiễn đã được đóng góp tại hội nghị để ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi do Sở Tài nguyên Môi trường thành phố tổ chức sáng nay. Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố tiếp tục tổ chức nhân rộng tại các địa phương để mọi người dân có thể tham gia đóng góp cho dự thảo luật. Cũng trong sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung trình tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ngành thành phố. Dự kiến kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho Đại tá Quỳnh Giang Phương, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Trước đó, ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động bổ nhiệm Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9. Tự chủ đại học phải tính đến tự chủ đại học đầy đủ an toàn theo chiều sâu, hoàn thiện hệ thống quy chế quy định nội bộ, xây dựng thiết chế, tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu khoa học thể hiện tiếng nói chuyên môn. Đó là một số nội dung Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề cập tại buổi đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo xây dựng hệ thống an sinh xã hội thích ứng thành phố Cần Thơ được Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý dự án ODA tổ chức trong sáng nay nhằm giúp các cơ quan ban ngành thành phố hiểu rõ hơn kinh nghiệm quốc tế trong công tác an sinh xã hội, các chính sách, chương trình, kết quả triển khai chính sách trợ cấp khẩn cấp để vận dụng hiệu quả giải quyết chế độ chính sách cho người được thụ hưởng theo quy định của pháp luật. Sáng nay diễn ra lễ giỗ tập thể và đưa danh sách 203 cán bộ và chiến sĩ biệt động Cần Thơ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào nhà tưởng niệm khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Dương Mận, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Dịp này, các đại biểu dâng hương tưởng niệm lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh trên chiến trường Cần Thơ Dòng Cung Dương Mận. Đây là lần thứ 15 hoạt động ý nghĩa này được tổ chức tại khu căn cứ Dương Mận. Chiều nay, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đã đến làm việc với công ty Không Lưu Meco. Thành phố và ngành chức năng sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là xúc tiến cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO cho xuất khẩu. Để được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao sớm hơn kế hoạch một năm là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ chính quyền nhân dân xã thành phố. Sáng nay, trong niềm phấn khởi tự hào chung của Đảng bộ Nhân dân xã Thành Phú, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ công bố xã Thành Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các huyện xã và nhân dân địa phương. Lãnh đạo thành phố đề nghị xã tiếp tục phát huy những thành quả, tận dụng hết tiềm năng thế mạnh nguồn lực để nâng cao về chất các tiêu chí đã đạt được. Bởi vì thước đo chính xác nhất của 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chính là sự hài lòng của người dân và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trước ngày 20 tháng 6 năm nay, 100% các ngõ hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên phải bố trí điểm chữa cháy công cộng. Đây là một trong những yêu cầu quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được nêu rõ trong kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng vừa được ban hành. Thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu trước 20 tháng 6 tới, 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ và liên kề nhau phải tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, chính quyền cơ sở vận động 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ hai và mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, một dụng cụ phá dỡ xong trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Cả nước phấn đấu đến năm 2025, mỗi tỉnh thành có ít nhất một điểm du lịch nông thôn. điểm du lịch nông thôn này được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương. Mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch sẽ xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Theo văn phòng điều phối nông thôn mới, đến nay cả nước có hơn 8.800 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, trong đó có gần 80 sản phẩm du lịch cộng đồng. Thực tế cho thấy việc phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP được coi là hướng đi hiệu quả. Đầu năm nay liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ban đêm trong khoảng từ 0 đến 6 giờ sáng. Theo các chuyên gia, việc lái xe một quãng đường dài, đặc biệt vào ban đêm, sẽ dễ dẫn đến mệt mỏi buồn ngủ, và nếu lái xe lại sử dụng rượu bia sẽ dẫn đến việc suy giảm nhận thức, các phản ứng cũng bị giảm và chậm hơn nhiều so với lúc tỉnh táo. Ngoài nguyên nhân về sức khỏe, ban đêm rạng sáng là thời điểm vắng nên lái xe thường chủ quan phóng tốc độ cao, không tuân thủ theo tín hiệu giao thông. Hơn 11.000 tỷ đồng được 8 ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh ký kết hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp trong hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp diễn ra sáng nay. Mức lãi suất ngắn hạn 7% một năm, trung dài hạn 10%. Xét về tín dụng các tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ đầu năm đến nay gần 470.000 tỷ đồng. Thời điểm này, diêm dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi bởi giá muối tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, dao động từ 2 đến 2.800 đồng ký. Hiện nay diêm dân thu hoạch đến đâu được thương lái mua ngay tại ruộng. Với giá muối cao như hiện nay, sau 7 ngày thì một hecta muối cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tranh thủ thời gian nắng gió, diêm dân thu hoạch nhanh nhất để tái sản xuất. Liên minh châu Âu vừa gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Belarus, chủ yếu liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Hội đồng châu Âu, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên cho biết, các biện pháp trừng phạt này đã được gia hạn đến ngày 28 tháng 2, 2024. Lệnh trừng phạt cũng nhằm vào 34 thực thể của Belarus và tất cả các khoản tài trợ của châu Âu đều bị cấm. Trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang phải quằn mình khắc phục hậu quả trận động đất hôm 6 tháng 2, thì ngày hôm qua, khu vực đông nam nước này lại hứng chịu trận động đất có độ lớn 5,6. Trận động đất mới nhất này đã khiến một người thiệt mạng, 100 người bị thương và 29 tòa nhà đổ sập. Cơ quan chức năng cho biết đây là những tòa nhà vốn đã bị hư hại sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng này. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng cuộc điều tra hình sự đối với các cá nhân bị cáo buộc chịu trách nhiệm về chất lượng các tòa nhà bị sập. Trong trận động đất trước đó, nước này đã công bố kế hoạch xây dựng lại 270.000 ngôi nhà ở các tỉnh bị tàn phá trong vòng một năm tới. Nhật Bản sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 đối với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc kể từ ngày mai 1 tháng 3. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay tới Nhật Bản. Ngoài ra, các hãng hàng không cũng sẽ được phép vận hành các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc tới nhiều sân bay Nhật Bản hơn. Mỹ và Canada yêu cầu các cơ quan chính phủ gỡ bỏ ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Theo đó, các cơ quan chính phủ Mỹ có 30 ngày để gỡ bỏ ứng dụng chia sẻ video TikTok trên toàn bộ các thiết bị do chính phủ quản lý và hệ thống liên bang. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, chính phủ Canada cấm tải phần mềm mạng xã hội TikTok của Trung Quốc vào các thiết bị do chính phủ quản lý. Quyết định này được đưa ra để đảm bảo an ninh thông tin của chính phủ sau một đánh giá nội bộ cho thấy TikTok có các phương pháp thu thập dữ liệu với quyền truy cập sâu vào dữ liệu điện thoại. Điều này có thể khiến người dùng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng. Giới chức Canada cũng đang điều tra TikTok trước những lo ngại về việc nền tảng này thu thập sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng. Bản tin của ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.